vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chào thưa Mai Hoa, xin chào ông Quốc Việt. Để tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 1975, ở Melbourne sẽ có một chương trình văn nghệ 50 năm du bể. Và tiêu đề mà chương trình văn nghệ ban tổ chức, trong đó có ông, đặt ra đó là nhớ ơn những người đã hy sinh cho chúng ta sống còn. Thưa, vì sao lại chọn tiêu đề này, thưa ông?
Xin cảm ơn Mai Hoa và cũng xin chào quý khán giả của SBS Radio. Câu hỏi đó thật sự nó đơn giản mà. Tôi và các bạn hữu trong nhóm tổ chức cái chương trình văn nghệ này, cũng như một số cái chương trình văn nghệ tưởng niệm mà chúng tôi đã từng tổ chức qua khoảng mười mấy năm nay, thì cái điều đó là chúng tôi quan niệm là cá nhân chúng tôi và một số rất nhiều người cũng chia sẻ cái quan điểm đó. Đó là chúng ta, hay là chúng tôi còn được sống đến ngày hôm nay, chúng tôi có được một cuộc sống an bình, ấm no, chúng tôi được sống trong cái cuộc sống có phần đã, là vì đã có những người đã hy sinh cuộc sống của họ, đời sống của họ, sinh mệnh của họ trong cái cuộc chiến trước đây. Và nhờ có họ, sự hy sinh của họ, mà chúng tôi có cơ may được sống còn để có được ngày hôm nay. Thì đó là một cái điều là nhớ ơn mà. Tại vì cái truyền thống người Việt Nam chúng ta vẫn nói đến uống nước, người nhớ nguồn, ăn trái, nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta có được một cái cuộc sống như ngày hôm nay.
Thưa ông, 30 tháng 4 thì cộng đồng người Việt tại Úc vẫn thường có những cái cuộc biểu tình và những cái đêm đốt nến tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến và những người đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển. Trong chương trình văn nghệ mà các ông tổ chức lấy tên là 50 năm dâu bể, thật ra thì 50 năm người Việt định cư tại Úc đã thành công và là một trong những cộng đồng lớn mạnh nhất. Thì ông có quan tâm tới điều đó, thưa ông?
Vì hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 thì ở đâu cũng thế, nói riêng ở hải ngoại này thì ở nơi nào cũng có tổ chức những cái hình thức tưởng niệm hoặc là ghi nhớ lại những cái ngày đó. Thì khi gọi là ghi nhớ đến những ngày đó thì nó có hai cái tình cảm song song. Một là thường người ta vẫn bày tỏ cái cảm xúc và họ gọi đó là ngày quốc hận, gọi đó là một cái ngày mà đau thương cho miền Nam Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nghĩ là cần phải có một cái cảm xúc nữa, đó là phải nhớ ơn đến những người đã nằm xuống. Bởi vì một cái thực tế hiển nhiên là lấy cái điển hình năm nay là 50 năm rồi. 50 năm nửa thế kỷ là một cái mốc biển nó vô cùng quan trọng. Một người sinh ra vào ngày 30 tháng 4 năm 75 năm nay đã là 50 tuổi rồi. Mà nói theo người xưa thì là 50 tuổi là một thập chi thiên mệnh, đã sống qua đủ để mà nhìn thấy tất cả những cái lẽ ở đời này. Thì chúng tôi biết được là ở trong nước, những người cầm quyền và cái chế độ đó thì họ sẽ có những cái hình thức tổ chức ăn mừng chiến thắng, nó còn rành rang và nó còn quy mô hơn những lần trước nữa, bởi vì đó là dấu mốc 50 năm. Và ở hải ngoại này từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã thấy là không riêng ở nước Úc mà ở khắp nơi trên thế giới, rất nhiều nơi các cái cộng đồng người Việt tị nạn cũng đã gọi là kỷ niệm 50 năm định cư, ăn mừng cái sự thành đạt, cái sự phát triển của cái cộng đồng tị nạn. Đó là một cái cảm xúc chính đáng thôi. Thì ở giữa hai cái cực đó, ở trong nước thì ăn mừng chiến thắng, ở ngoài này thì ăn mừng một cuộc sống đã thành đạt, đã ổn định nơi xứ người, tương lai, kết quả là có biết bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu giới chuyên môn đóng góp, có biết bao nhiêu cho nhân loại, biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Nhưng mà giữa cái hai cái cực đó đó, thì một số rất đông, rất lớn, những người đã nằm xuống, đặc biệt là vào những giờ phút cuối cùng của miền Nam Việt Nam đó. Có ai nhớ đến họ không? Hay là chỉ có gia đình, thân nhân nhớ trong cái âm thầm, trong cái buồn tủi. Và những người mà họ may mắn họ chưa chết nhưng họ phải đã kéo dài cái cuộc sống của họ 50 năm nay, những người đã phải hy sinh một phần thân thể của họ trong cái cuộc chiến trước đó để bảo vệ miền Nam. Có ai nhớ đến họ không? Thì chúng tôi chỉ muốn làm một cái, trong cái phạm vi rất là nhỏ nhoi, một số những cái cá nhân ngồi lại với nhau để có một cái hình thức tưởng niệm và nhớ đến những người đã hy sinh đó, để bày tỏ một chút cái lòng biết ơn đối với họ. Và tôi nghĩ là có rất nhiều người ở trong cộng đồng, những cá nhân trong cộng đồng họ cũng chia sẻ cái cảm nghĩ đấy, nhưng họ không tổ chức được thôi. Thành ra chúng tôi chỉ là một cái, muốn làm một cái tác nhân để mọi người cùng nghĩ đến cái ngày đó và nhớ đến những người đã hy sinh.
Dạ thưa ông, cũng nhắc tới cái việc mà ở trong nước thì đã có kỷ niệm rất là lớn cho cái 50 năm, và cũng không ít những người trong nước họ bày tỏ sự vui mừng là nhờ có cái chiến thắng ngày 30 tháng mà Việt Nam có được hòa bình và họ có được sống tốt đẹp hơn như những gì họ nghĩ. Và ở bên ngoài thì là tưởng niệm, thì ông có hy vọng rằng cái việc tưởng niệm có tìm được một cái bộ phận nào ở trong nước đồng cảm hay không? Và liệu giữa hai thái cực như ông nói có hằn sâu thêm cái khoảng cách của người Việt không thưa ông?
Thật sự ra khi cô nói đến cái vấn đề mà có cái sự khác biệt và cái giữa hai cái quan điểm đó, đó thì tôi thấy là lúc nào nó cũng có những cái sự khác biệt đó thôi. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta để ý đó thì thấy rõ ràng là như thế này. Trong 50 năm qua càng ngày chúng ta càng thấy một phần lớn ở trong xã hội Việt Nam, ở trong nước hiện nay, với cái tầng lớp những người mà sinh ra sau năm 1975, những người mà họ suy nghĩ, tìm tòi mọi thông tin cũng như là họ mở rộng cái tầm mắt nhìn ra bên ngoài đó, thì có rất nhiều càng ngày cái khuynh hướng hay là cái tiếng nói lên một cái điều là tại sao đến giờ phút này mà vẫn cứ còn phải đem ra cái chuyện ăn mừng, tổ chức rình rang như vậy mà không nghĩ đến cái nỗi đau thương của một nửa đất nước. Và cái điều đó là điều không chấp nhận được. Tôi tin là sẽ đến một cái lúc nào đó, đó thì cái ý nghĩ của đám đông, của quần chúng, đặc biệt là cái khối mà cả trăm triệu người ở trong nước càng ngày, cái những người người ta hiểu biết và người ta có một cái suy nghĩ nó đi ra ngoài cái chuyện đó đó thì nó sẽ càng nhiều hơn, và đến lúc nào đó thì bắt buộc nó phải thay đổi thôi.
Dạ vâng.
Cũng như có rất nhiều cái tiếng nói họ đã nói rằng không cần thiết là cách đây 50 năm không cần thiết phải có một cái cuộc chiến thắng mà theo như cái cách nói của chế độ là chiến thắng mà đã phải đổ biết bao nhiêu xương máu, mà đáng lẽ ra đó cái xương máu đó của dân tộc Việt Nam ở cả hai miền không cần phải hy sinh một cách oan uổng như thế để có cái sự gọi là để thống nhất, để mà sau đó. Và 50 năm qua cái sự gọi là phát triển của Việt Nam đó, nếu mà so sánh Việt Nam hiện nay đó, nếu mà so sánh với một đất nước bình thường thôi đó thì cái chuyện đó nó chả đáng gì cả. Thế nên tôi không tin là cái chuyện đó nó có hằn thù sâu sắc gì nữa đâu.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, quay lại với cái chương trình văn nghệ vào ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 này, thì cái hình thức tổ chức để cái đêm nhớ ơn những người đã hy sinh cho chúng ta sống còn sẽ được diễn ra như thế nào thưa ông?
Dạ thưa, đây là một cái chương trình văn nghệ, hoặc nói đúng hơn là một chương trình âm nhạc. Và những bài hát, cái nội dung của chương trình đó là nhằm để tưởng niệm đến ngày 30 tháng 4 và để nhớ đến những người đã hy sinh cho chúng ta. Cái chuyện mà ngồi lại với nhau để thưởng thức một cái chương trình văn nghệ nó là chỉ là một cái cớ thôi, nhưng mà cái chuyện mà ngồi lại với nhau qua những cái bài hát, cái nội dung đó, và chúng tôi đặc biệt á, và đây là một cái chương trình văn nghệ không có bán vé, chúng tôi không bán vé, hoàn toàn đây là một chương trình không bán vé, không ăn uống, không khiêu vũ, đây chỉ là một chương trình âm nhạc thuần túy. Chúng tôi mời quý vị đến cùng nghe và để kêu gọi quý vị với lòng hảo tâm, nếu quý vị có nhớ đến những người đã hy sinh thì quý vị đóng góp một chút đỉnh, cái số tiền đó sẽ được gửi đến hai tổ chức. Thứ nhất, một tổ chức lo cho những ông thương phê bình của lực Việt Nam Cộng Hòa còn sống nơi đất ở Việt Nam, và cái tổ chức này là tổ chức uy tín, có đăng bộ chính thức, họ đã làm việc cả mười mấy năm nay, đó là Tình Thương Foundation. Và cái tổ chức thứ hai mà chúng tôi, nếu quý vị hưởng ứng đóng góp, chúng tôi sẽ xin gửi một nửa đến đó là tổ chức gọi là Sáng hội Việt Mỹ, Vietnamese American Foundation ở bên Hoa Kỳ. Đây là một tổ chức cũng đã hình thành cả mười mấy gần 20 năm nay, chỉ chú ý đến một điểm thứ nhất là đi tìm kiếm và cải táng di cốt của những tù cải tạo ở các trại cải tạo miền Bắc mà không có thân nhân đến tìm cũng như không có điều kiện để đưa họ về, và di cốt của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa còn bị mai táng đâu đó nhưng mà bị thất lạc. Và đặc biệt nữa là chú ý đến vấn đề tu bổ những cái ngôi mộ của nghĩa trang quân đội Việt Nam, càng ngày nó càng đi đến mức bị thời gian, bị kể cả con người khiến cho càng ngày càng đi đến cái nguy cơ là có thể bị vùi lấp và bị tàn lụi đi. Thì cái nỗ lực của Vietnamese American Foundation, Sáng hội Việt Mỹ là làm thế nào để tu bổ và giữ gìn cái di tích hoặc là cái di sản đó của những người đã hy sinh. Đó là cái mục đích chính của cái chương trình văn nghệ này, chứ không phải là một đêm tưởng niệm theo hình thức gọi là thắp nến hoặc là cầu nguyện vân vân. Dạ, không có cái chuyện này.
Dạ vâng, tức là cùng ngồi với nhau để mà có thể là nghĩ nhớ về những người đã ngã xuống và có chút ít lòng để đóng góp cho những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn lại Việt Nam và cho những cái hài cốt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũng như ở khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam. Và thưa, nếu mà những cái người quan tâm họ muốn tham gia vào cái đêm văn nghệ đó thì là họ làm như thế nào thưa ông?
Về chi tiết của cái chương trình văn nghệ nó như thế này, nó không phải là buổi tối mà là buổi trưa, chính thức sẽ khai diễn vào đúng 1 giờ trưa và chương trình kéo dài 3 tiếng đồng hồ cho đến 4 giờ chiều vào ngày thứ Bảy 26 tháng 4 2025. Địa điểm là rất là quen thuộc với đồng bào ở Melbourne, đó là cái Collingwood Town Hall nằm ở trên đường Hoddle Street, khu Collingwood số 140. Chúng tôi xin nhắc lại là Collingwood Town Hall 140 Hoddle Street, Collingwood. Chính tại vì chúng tôi không bán vé mà, giờ đã quý vị đến trước, thì ngồi trước. Với cái hội trường là sức chứa trong đó là khoảng chừng 400 hơn, thì xin mời quý vị đến sớm thì chúng ta sẽ chính thức khai mạc đúng vào lúc 1 giờ. Và đó là một cái chương trình văn nghệ bình thường thôi, chứ không có cái gì, không có nghi thức tưởng niệm hay thắp nến hay bàn thờ vân vân, dạ không có.
Nếu mà liên lạc thì là có cái số thông tin nào để liên lạc không thưa ông?
Dạ thưa, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình văn nghệ này thì có thể liên lạc với Tình Thương Foundation, ông Châu Xuân Hùng, số điện thoại 0411 806 848, xin nhắc lại 0411 806 848, hoặc với Hồn Việt Radio là ông Nam Phong, điện thoại 0418 394 465, 0418 394 465, hoặc cá nhân chúng tôi Quốc Việt 0414 588 866.
Dạ vâng, thưa cảm ơn ông Quốc Việt rất là nhiều cho những chia sẻ của ông thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Mai Hoa và cảm ơn thính giả của SBS Radio.
Ngoài trời vẫn còn mưa, người nằm dưới mộ sâu, ôi thiên thu phôi phai hình hài, hỡi người ơi tủi lòng, hỡi người ơi tủi lòng. Bao năm tháng cô đơn nằm đây bên bia xanh, ai qua từng ngày, cơn mưa xuống nuôi xanh cỏ hoang, trên quê hương sương khô mộ gầy, đã ngủ yên một ngày, anh đã ngủ yên một đời. Còn mưa người nằm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.